phiền. Này bạn thân yêu ơi, chăm sóc hạt giống lành từ thân tâm ta đó, hạnh phúc đang nở rộ. Thiện ác đều có báo, nhân quả luật không sai, hạnh phúc trong
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thân mến chào tất cả các bạn sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng trở về với chùa Cự Linh trong khóa tu mùa hè lần thứ 3 2013. Quả là một đoạn đường không phải là gần, từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh, từ thành phố Hồ Chí Minh để đáp máy bay ra Hải Dương, tức là ra Hải Phòng và đi về chùa Cự Linh. May là phương tiện là máy bay, là một phương tiện rất là phổ thông trong thời đại khoa học kỹ thuật văn minh tiên tiến bây giờ. Cho nên chúng ta sau vài giờ đồng hồ có thể gặp lại nhau. Nhưng không phải vì như vậy mà chúng ta dễ gặp lại nhau. Ít nhất đối với các bạn trẻ, chùa Cự Linh là cái nơi mà cô nghĩ rằng có rất nhiều nhân duyên, nhưng vẫn là ít nhất cũng một năm mới gặp lại nhau một lần. Có phải như vậy không? Và nhân duyên đó chúng ta phải thành kính tri ân Ni sư Thích Nữ Tuệ Hải, trụ trì chùa Cự Linh, là trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè. Đây là lần thứ 3 và đã trải qua rất nhiều sự khó khăn, vất vả để có thể cho các em trở thành một sân chơi lành mạnh, bổ ích. Chúng ta cũng thành kính tri ân các thầy, các giảng sư, các sư cô đã không quản ngại về sức khỏe, về thời gian, về tất cả các Phật sự để về với chùa Cự Linh thân yêu của chúng ta. Chúng ta tri ân các bậc ông bà, cha mẹ, các anh chị em đã dốc toàn tâm, toàn ý để cho các em trở về với khóa tu mùa hè mà số lượng ngày càng đông như hôm nay. Do vậy, trong những giờ phút gọi là giờ phút cuối cùng của ngày tu cuối cùng trong khóa tu mùa hè lần thứ 3, sư rất là xúc động trở về đây. Nếu những lần trước chúng ta sẽ phải nói pháp thoại ngoài sân và có những cơn nắng hoặc có những cơn mưa bất ngờ ập đến, thì giờ đây với tấm lòng, với sự hy sinh của chư tôn thiền đức tăng ni, với sự hy sinh của các bậc ông bà cha mẹ, các mạnh thường quân, thì giờ đây chúng ta đã có một cái giảng đường tuy là chưa hoàn tất nhưng đã cho chúng ta đi qua một tuần lễ khóa tu mùa hè rất là an vui, bổ ích, lành mạnh, và nhất là chiều hôm nay đầy đủ duyên lành cho sư cô và các em gặp lại nhau. Các em có tin rằng đúng như là lời của quý thầy và các anh chị trong cái ban MC đã trình bày về những cái lịch giảng của các thầy, các sư, nhất là vào trong những tháng khóa tu mùa hè. Nếu ở trong miền Nam là giờ này đã vào an cư kiết hạ, là chỉ ở trong chùa để tu tập và tránh mọi phan duyên, thì thì những người mang cái trách nhiệm, cái sứ mạng hoằng pháp không bao giờ được ở yên trong ngôi tự viện, chốn thiền môn của mình. Mà chính những ngày tháng hạ như vậy là các sư, quý thầy, quý sư cô sẽ lên đường đi khắp mọi nơi. Và nhất là đến với những khóa tu mùa hè như ở chùa Cự Linh của thành phố Hải Dương thì cô thật là xúc động. Xúc động rất nhiều bởi vì nơi đây, thành phố Hải Dương là một nơi nhiều ân tình sâu động. Nhớ cách đây mấy năm trước, khi sư ra đây lần đầu tiên để giảng cho Phật tử đạo tràng chùa Phong Hanh theo lời mời của ni sư Phong Hanh, trưởng ban từ thiện của Phật giáo tỉnh Hải Dương, thì lúc đó sư chưa có nhân duyên để được biết đến các em, mà chỉ là đạo tràng các Phật tử. Lần đó sư cũng đi giảng những chùa khác như là chùa Cổ Tân, rồi một cái chùa gì xa xa mà thầy trụ trì là thầy Thanh, rồi chùa ở làng ở Kim Liên, rồi về chùa Cự Linh, nhưng mà cũng chưa có gặp các em lần nào. Nhưng mà thành phố Hải Dương và các huyện trong tỉnh Hải Dương đã để trong lòng sư nhiều ấn tượng vô cùng tốt đẹp. Thì cái đặc điểm của tỉnh Hải Dương chúng ta nó khác nhiều tỉnh lắm, nó khác Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nữa, là bởi vì không khí êm đềm và trong lành. Các em thấy chung quanh giảng đường của chúng ta đó là gì nào? Đồng lúa. Và rất gần sân chùa đó là hồ sen. Và sen đang nở giữa trưa hè. Sư đi giảng nhiều nơi, các vị tác bạch là thưa sư, cứ mỗi lần hoa sen nở đó là mùa an cư kiết hạ lại về. Nhưng mà nhìn ra sân đâu có thấy cái bông sen nào đâu, nhìn ra ngoài chỉ là đường phố và nhà cửa san sát, xe cộ chen chúc nhau và nạn kẹt xe thường xuyên ở những thành phố lớn. Nhưng mà ở đây chúng ta nhìn ra là màu lúa vàng, báo hiệu một mùa lúa chín, phải chưa nào? Rồi cạnh chùa của chúng ta là những hoa sen, những màu cánh sen tím hồng rất là nên thơ. Và xa xa có những mái nhà màu đỏ dưới những hàng cây. Cô cảm nhận và từng nói với các đạo tràng cô thuyết pháp tại tỉnh Hải Dương. Cô tạm gọi thành phố Hải Dương là City of Peace, thành phố của bình yên. Bây giờ mà nói về đề cử những thành phố, môi trường, có thể đề cử Hải Dương lắm chứ. Tại vì Hải Dương sạch, trong lành. Vậy mà trong không khí êm đềm thanh tịnh đó, có ai biết rằng dưới mái chùa Cự Linh, một mái chùa hàng cây, trở về một cái gì đó rất là cội nguồn dân tộc. Lại nơi đây mỗi một mùa hè các em lại trở về đây. Ban đầu khóa tu đầu tiên cô còn nhớ chỉ có hơn 200 em, khóa năm ngoái là khoảng 360 em, và bây giờ là gần 700 em. Trước đó sư có ra đây để tặng kinh chữ nổi và tặng quà cho trung tâm giáo dục trẻ em khiếm thị. Thì sư đi với lại thầy ni sư thầy Tuệ Hải, suốt đoạn đường đi đâu cũng nghe điện thoại đến xin với thầy đăng ký khóa tu mùa hè. Và thầy cứ nói rằng dạ đã hết chỗ rồi và đã muộn lắm rồi, thưa các bậc cha mẹ như vậy. Như vậy nếu mà cái giảng đường này còn lớn hơn là các bạn của tỉnh Hải Dương còn về nhiều nữa, nhiều hơn nữa. Như vậy nói về mặt tổ chức của một khóa tu ở một cái ngôi chùa hơi cách xa thành phố như vậy, thì thầy Tuệ Hải, các bậc cha mẹ và các thầy các sư trong ban tổ chức có thể nói là đã thành công đối với các khóa tu mùa hè cho các em. Thầy Tuệ Hải từng nói, thầy lập đạo tràng niệm Phật, thầy mong các bậc ông bà cha mẹ, những con người xưa nay không biết tu, biết sát sanh hại vật, cờ bạc rượu chè, thậm chí gian tham trộm cắp, độ những gia đình xích mích ly dị, buồn khổ đau thương, độ những gia đình trong đó không có niềm an vui hạnh phúc mặc dù có thể rất nhiều tiền, đưa về mái chùa cử linh này. Và nơi đây đã có một đạo tràng để hàng ngày nghe tiếng niệm Phật rất thanh tịnh, rất là bình yên và nhiều cái năng lượng từ bi. Vậy mà nơi đây không ai có thể ngờ rằng mỗi một năm các bạn trẻ lại về càng nhiều. Và đến hôm nay là ngày tu cuối cùng sau 7 ngày tu mà trên nét mặt các em vẫn rất là rạng rỡ, hân hoan. Cô nhìn thấy dưới đạo tràng các em đang ngồi lưng rất là thẳng. Các em không có che tay buồn ngủ, mặc dù giờ này ở nhà sẽ là giờ vắt vẻo. À đúng rồi, trên cái võng dưới hàng cây hoặc là chui vào phòng bật máy lặn lên và mẹ ơi đừng gọi con dậy nhé. Các em thân mến, lần này rất đặc biệt với gần 700 bạn trẻ suốt một tuần nay trong khóa tu mùa hè. Nhưng hôm nay lại còn có các bạn thân yêu của chúng ta đến từ Hội Giáo dục các bạn trẻ em khuyết tật. Đó là những bạn học sinh khiếm thị. Khiếm thị là các bạn đó không có hạnh phúc, có đôi mắt sáng như các em. Nhưng mà nếu tất cả các bạn khiếm thị đều đến đây thì chắc chắn chúng ta sẽ không có đủ chỗ cho các bạn khóa sinh trong khóa tu mùa hè. Cho nên chỉ hân hạnh dành cho các bạn khiếm thị mang danh hiệu học sinh xuất sắc và học sinh giỏi cũng có mặt tại ngôi chùa Cử Linh chiều hôm nay trong thời pháp thoại trước lúc chia tay. Cho nên chúng ta sẽ có một tràng pháo tay đón chào các bạn học sinh khiếm thị. Và dưới bóng từ quang của Đức A Di Đà, Đức Quán Thế Âm và Ngài Thế Đại Thế Chí, không chỉ riêng sư, còn có sư thầy Tuệ Hải, trụ trì chùa Cử Linh, trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè, còn có sư Như Hạnh, trụ trì chùa Đức Linh tại Châu Đốc, tỉnh An Giang, cũng vượt bao nhiêu đoạn đường rất xa để về đây tham dự khóa tu mùa hè với chúng ta hôm nay. Các con thân mến, đến với khóa tu lần này, ngoài thời pháp thoại gửi tặng đến tất cả giới trẻ của Hải Dương, sư còn đem đến cho các con một phần quà rất đặc biệt mà được gọi là học bổng khuyến học. Cái phần quà này các con biết không, đó là của một nữ Phật tử, họ ở bên kia đại dương, tức là không ở xứ Việt Nam của chúng ta. Với tinh thần cúng dường bố thí ba la mật, đã xin sư hãy giấu tên và gửi trọn tất cả niềm yêu thương đối với các em Việt Nam. Khi vị này gửi món quà về, đó là một số tịnh tài gọi là học bổng khuyến học cho giới trẻ trong các khóa tu mùa hè. Người Phật tử đó đã nói với sư qua điện thoại như thế này: thưa sư, chính con cũng chưa từng gặp sư bằng xương bằng thịt, con chỉ gặp sư qua những thời pháp thoại mà con được nghe qua mạng internet, nhưng con cảm nhận ở sư có một tình yêu thương đối với giới trẻ mà không phân biệt. Con mong rằng một học bổng khuyến học sẽ được thành lập từ đây để mà động viên, khuyến khích những em học sinh ngoan có những hoàn cảnh khó khăn trong gia đình hoặc hoàn cảnh khó khăn ở tự thân, ví dụ như là khuyết tật, mù, câm điếc, vân vân. Thì tâm nguyện rằng một bạn sẽ được nhận một phần thưởng 1.000.000 đồng. Những phần thưởng đó tuy không lớn nhưng sẽ động viên các em càng sống tốt, học tập giỏi, chăm ngoan, hiếu đạo. Và đó là tất cả tấm lòng của con gửi đến cho các bạn trẻ Việt Nam. Sư cũng mong rằng những phần học bổng đó sẽ làm cho các em tinh tấn, ngoan ngoãn và càng học giỏi hơn, để sau này mình trở thành những người công dân xứng đáng của đất nước, xây dựng quê hương và làm cho gia đình mình tốt đẹp. Và đó cũng là phần thưởng đối với cha, với mẹ, cánh hoa hồng trong mùa Vu Lan báo hiếu vậy. Các em thân mến, trước khi đi vào thời pháp thoại, cô nghĩ rằng có những em ngạc nhiên rằng ngày hôm nay vì sao mà lại có những bạn khiếm thị đến với chúng ta. Cô kể ra nếu chúng ta có những giảng đường còn rộng lớn hơn có thể chúng ta sẽ tổ chức những khóa tu, những sân chơi cho các bạn khiếm thị, các bạn khuyết tật. Bởi vì các bạn đó, thế giới của các bạn nó vẫn mất đi một phần, chứ không được trọn vẹn như các bạn trẻ đang ngồi ở đây. Ít nhất có một số bạn trẻ khiếm thị đang ngồi chung với chúng ta thì không thể thấy sư cô Hương Nhũ rồi. Không thể thấy, nhưng mà các bạn đã nghe sư nói chuyện rồi. Trong lần rất gần đây, sư đem kinh chữ nổi đến tặng cho trung tâm giáo dục nghề nghiệp của những người khiếm thị. Sư đã nói chuyện với các bạn, các thầy giáo, các cô giáo khiếm thị và các bạn học sinh khiếm thị. Cô còn nhớ thầy Đoàn, sau buổi pháp thoại, thầy đã thay mặt các thầy giáo mà nói rằng: thưa sư cô, nơi đây có rất là nhiều đoàn đến thăm tặng quà, nhưng ai đến tặng quà rồi cũng một vài lời tri ân ngắn ngủi và kết thúc. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi đây và nghe một thời pháp thoại gần 2 giờ đồng hồ mà tất cả các em say mê trong lời nói chuyện. Chứ là có lẽ thầy cũng không biết đó là lời pháp, mà thầy bảo say mê trong lời nói chuyện của sư. Mà chúng tôi cảm nhận như là một tiếng con ruồi bay qua cũng nghe tiếng đập cánh của nó. Đó là các bạn khiếm thị, không thấy ánh sáng, không thấy các sư, mà buổi nói chuyện đó các bạn rất trang nghiêm và thanh tịnh. Có còn nhớ bài hát đầu tiên các bạn hát tặng các sư đến để tặng quà, đó là bài hát Niềm Tin Dưới Ánh Phật Đài. Để bắt đầu bằng tiếng niệm Phật: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để cho tất cả mọi người đồng chắp tay lên. Mặc dù trung tâm giáo dục dạy nghề đối với các em, các bạn khiếm thị là không phải là một cái trung tâm để gọi là của đạo Phật, chỉ là một cái trung tâm giúp đỡ những con người không có ánh sáng trong đôi mắt. Những bạn trẻ cất lên những tiếng hát mà làm cho mọi người phải xúc động. Mà không biết lát nữa đây có em bé khiếm thị nào đến để hát cho các bạn mình nghe không? Cô nhớ hôm đó có một em đã hát rằng: em không thể nhìn thấy bằng đôi mắt, nhưng em nhìn thấy bằng trái tim. Trái tim đó là mặt trời vĩnh cửu. Tiếng hát đó làm cho cô không bao giờ quên. Và do vậy cô đã mời các bạn học sinh xuất sắc của trường khiếm thị thành phố Hải Dương hãy đến cùng ngồi bên chúng ta. Cũng là những giây phút rất là quý giá trong cuộc đời. Bởi vì không có cái nhân duyên chiều hôm nay thì làm sao các em hội ngộ với nhau. Bởi vì các bạn khiếm thị có một cái thế giới riêng của mình, mà nơi đó khi mình bước vào cái nơi sinh hoạt của các em thì mình cảm nhận rằng nó còn rất là khiêm tốn về diện tích và nó không có đủ ánh sáng. Cô hỏi rằng tại sao các em lại không có điện, ánh sáng điện rất là nhỏ và hầu như không có cửa sổ, làm sao các em làm việc? Thì quý thầy mới nói rằng các em đã quen làm việc trong bóng tối rồi. Thì ánh sáng điện dành cho chúng ta, chứ không phải ánh sáng điện dành cho các em. Như vậy, các bạn đã mù, không nhìn thấy, và cái nơi các bạn sinh hoạt, ánh sáng cũng rất là khiêm tốn, bởi vì các vị đã sống trong bóng tối, nhưng mà rất là trật tự, về quần áo, về giày dép, về các dụng cụ sắp xếp ở trong phòng của mình. Bởi vì nếu không có trật tự, ngay ngắn, nề nếp, các vị sẽ phải đi kiếm và không biết đồ đạc của mình ở đâu. Sư còn nhớ cái khóa tu mùa hè lần đầu tiên là dép các em vứt lung tung hết. Nhưng mà đến năm nay đó là dép đã ngay ngắn thẳng hàng. Đó là một sự tiến bộ rất là lớn, phải chưa nào? Và cô vui mừng hơn là các bạn trẻ về đây không có nhiều khóa tu đó. Bạn gái rất là đông, nhưng khóa tu mùa hè của chùa Cự Linh thì cô thấy là các bạn trai cũng đông, các bạn gái cũng đông. Hy vọng là 50-50, đồng ý chưa nào? À, rất là đáng khen ngợi. Cô nói thế để chúng ta thấy rằng thành phố Hải Dương của mình, các khóa tu của mình có rất nhiều câu chuyện đáng nhớ, dễ thương, đáng học tập. Mà sắp tới đây trong khóa tu mùa hè tại chùa Hằng Pháp, thường là có đến mấy ngàn bạn trẻ. Cô sẽ kể về câu chuyện các bạn trẻ của thành phố Hải Dương. Các bạn biết không, lần đó là trong một khóa tu mùa hè, cô kể cho các bạn trẻ của chùa Hằng Pháp với pháp thoại tên là Hương Hoa Đất Việt. Vì năm đó kỷ niệm là 1000 năm Thăng Long đó. Thì khi mà cô nhắc lại một cái khóa tu mùa hè ở tuốt trên là tỉnh Đắk Nông, một ngôi chùa mang tên Pháp Viên, có 300 bạn trẻ tu thôi đó. Nhưng mà chỉ có là 3 cái nhà tắm, cho nên là thầy trụ trì cũng là trưởng ban tổ chức mới nói với lại sư rằng: tôi khuyến khích các em trong 3 ngày thôi khỏi tắm. Tại vì đâu có nhà tắm đâu, phải chứ nào. Và rất là hạn chế về điều kiện sinh hoạt của cá nhân, bởi vì chùa rất là nghèo. Thời Pháp á, là phải giảng vào buổi sáng hoặc là buổi tối, tại vì mái của chùa chánh điện là mái tôn, cho nên nếu giảng vào những thời Pháp vào giờ này hoặc giờ trưa thì nó sức nóng, các em không thể ngồi được. Cho nên cô phải đi suốt đêm ở trên xe, sáng đến lúc 7 giờ để bắt đầu 7 giờ 30 là vào thời Pháp thoại, hoặc là có thể sớm hơn nữa. Chứ nếu muộn, nắng mặt trời lên cao đó là nóng lắm, các em không chịu nổi. Vậy mà sau thời Pháp thoại, cô kể cho các bạn trẻ chùa Hằng Pháp thì cái băng đĩa Hương Hoa Đất Việt đó, nó đi khắp nơi trên cái quả địa cầu này qua cái trang mạng internet. Kể ra chúng ta phải cảm ơn cái phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại, nó làm cho tiếng Pháp là chưa nào ở trong nước Việt Nam được vượt biên giới đến với tất cả các bạn trẻ Việt Nam ở khắp cả địa cầu. Và các bậc ông bà cha mẹ ở các Việt Kiều đó, ở các nước Anh, Mỹ, Canada, Úc vân vân, họ nghe cái thời Pháp thoại Hương Hoa Đất Việt đó, thì một buổi sáng đẹp trời, cách sau đó khoảng 4-5 tháng thì cô nhận được một cái điện thoại từ bên Úc gọi về và nói rằng: thưa sư, con muốn biết rõ hơn cái địa chỉ của chùa Pháp Viên để chúng con gửi tiền về xây thêm các nhà tắm và nhà vệ sinh để các bạn trẻ đến tu mà được quyền tắm gội và đi vệ sinh ạ. Thế là thầy trụ trì chùa Pháp Viên hoàn toàn không quen biết gì với các người mạnh thường quân, các Phật tử ở bên Úc, đã nhận một số tịnh tài để xây gần như 20 nhà tắm và nhà vệ sinh cho các bạn trẻ trong khóa tu mùa hè. Và số lượng các bạn trẻ càng ngày càng tăng cao lên và tu học rất là tốt. Và các em có biết rằng giờ đây đâu phải chỉ trong các thành phố lớn mà miền sâu, miền xa, ở khắp nơi nơi đều tổ chức các khóa tu mùa hè, bởi vì các bậc ông bà cha mẹ thấy con của mình sau các khóa tu đều ngoan hơn, có hiếu hơn, chăm học hơn, lễ độ hơn, nói chuyện dễ thương hơn. Các bạn gái thì duyên dáng hơn, ít điệu hơn mà ngoan hơn và giúp mẹ rất là nhiều, giúp bố rất nhiều. Các bạn trai thì giảm đi say mê trong các cái phòng chơi game, internet rồi, phải chưa nào, để về hỏi rằng: ba ơi, bố ơi, có cần con giúp việc gì không? Và rất là nhiều bạn đã về nói rằng: thưa ba, thưa mẹ, con xin lỗi những gì trước đây con làm buồn lòng cha mẹ. Bằng chứng là những lễ tri ân, các bạn trẻ đã khóc rất nhiều bởi vì hối hận mình lớn lên chưa làm vui cha mẹ mà chỉ làm cho cha mẹ buồn lòng. Chính vì vậy, các khóa tu mùa hè ngày càng đông hơn nữa, giống như ở chùa Cự Linh vậy, phải không nào? Và thêm một câu chuyện nữa mà cô nghĩ rằng cô sẽ kể cho các khóa tu mùa hè ở những nơi khác, đó là tại Đại học Y của thành phố Hải Dương. Trong lần cô tặng kinh chữ nổi cho các bạn người mù thì thầy hiệu trưởng của trường Đại học Y lại mời sư về để nói chuyện với giảng viên và sinh viên của trường đại học. Thầy nói rằng: "Thưa sư, tôi rất hân hạnh được mời sư về đây nói chuyện với các sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Mà bây giờ cái sự tuyển sinh của trường đại học này nó thuộc về một trong những cái tỷ lệ tuyển sinh rất cao và khó vào, nghĩa là ai phải là học giỏi mới được vào cái trường đại học đó." Và thầy hiệu trưởng nói rằng: "Sau khi tôi nghe thời pháp thắp sáng niềm tin của sư giảng, tôi nghĩ rằng Phật pháp phải được đưa vào các trường đại học. Cho nên nhân chuyến sư về Hải Dương phát kinh cho người mù, tôi mời sư về nói chuyện cho các bạn sinh viên trường đại học." Mà các em có biết không, sau thời pháp thoại hơn một giờ đồng hồ ngày hôm đó thì rất là nhiều tin nhắn và email các bạn sinh viên đã gửi cho sư Hương Nhũ với mục đích là tìm hiểu về Phật pháp. Như vậy, không phải rằng ai cũng có nhân duyên bé đã được đến chùa nghe pháp như các bạn đâu. Có những bạn bước vào thời sinh viên, được vào trong giảng đường, thì cái thời buổi nói chuyện của sư Hương Nhũ ngày hôm đó hóa ra là lần đầu tiên được nghe pháp thoại. Các bạn nói: "Phật pháp hay như vậy sao? Từ hôm nay con muốn thầy dạy cho con nhiều hơn về đạo Phật." Như vậy chúng ta thấy rằng đạo Phật đã đến khắp muôn nơi. Và đặc biệt hơn nữa, trước khi cô đến với các bạn trẻ chùa Cử Linh, thành phố Hải Dương, là cô mới rời thành phố Đà Nẵng trong kỳ thi Hoa hậu lần thứ 3, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Đất nước chúng ta có trên 50 dân tộc anh em, thì họ đã đăng đơn đến 1.300 thí sinh, dân tộc nào Hoa, Mường, Mán, Tày, Nùng, vân vân, thấy chưa? Những dân tộc như là dân tộc Sán Chỉ chỉ còn có 600 người thôi, nhưng vẫn có người đẹp xin đăng ký dự thi để xem ai được giành vương miện hoa hậu. Những cái điều đặc biệt là ban tổ chức cuộc thi lại mời sư đến để giảng cho các thí sinh kỳ thi hoa hậu, và sau đó là dạy cho các vị ngồi thiền và niệm Phật, hoặc là cách tọa thiền để làm cho tâm trí các vị được tập trung chánh niệm. Người ta hoa hậu nha, xinh đẹp, phước báo, giàu có. Nhưng lạ thay, thời pháp thoại đó cũng là gần 2 giờ đồng hồ, nhưng các cô hoa hậu, các thí sinh đó ngồi lưng rất là thẳng. Các bạn thí sinh hoa hậu đã nghe pháp thoại ở ngoài trời ban đêm dưới những ngọn đèn lồng của thành phố Hội An, tức là ánh sáng mờ mờ đó. Nhưng mà không có nói chuyện. Tại vì các bạn là sao? Từ nhỏ đến lớn trải qua biết bao kỳ thi, biết bao buổi nói chuyện, nhưng đó cũng là lần đầu tiên các bạn ấy được nghe Phật pháp. Như vậy chúng ta quá là có diễm phúc, bởi vì đây không phải lần đầu tiên các bạn được nghe Phật pháp. Nếu những bạn đầu tiên đến với khóa tu mùa hè, thì từ ngày khai mạc cho đến hôm nay, các bạn được nghe bao nhiêu thời pháp rồi? Bao nhiêu? À, rất nhiều rồi, đúng chưa nào? Các thầy, quý sư cô, các bậc, ông bà, cha mẹ đến với chúng ta với nhiều pháp thoại ý nghĩa khác nhau. Và giờ phút này chỉ còn những giây phút cuối cùng. Mà người ta có nói rằng như thế nào? À, trong cuộc gặp gỡ đã có mầm chia ly, phải chưa nào? Và cô không bao giờ quên cái buổi giảng cho các bạn trẻ khóa tu mùa hè tỉnh Hải Dương lần đầu tiên. Cô chia tay với các bạn chiều hôm đó thì các bạn đã khóc rất nhiều, và các bạn đã nắm theo cái xe, níu xe lại và làm gãy cái kính xe. Cái kính xe là dễ níu nhất, cho nên cuối cùng gãy cái kính xe đó. Và trước khi có thể chạy về Hà Nội là xe đó phải chạy đến gara để gắn cái kính xe vào đó, tại vì không có kiếng thì sẽ bị phạt. Cho nên sư thì sợ trễ máy bay mà cuối cùng phải là vào gara để gắn kiếng xe, rồi xe mới chạy về Hà Nội. Nhưng cuối cùng chuyến máy bay đó cũng không thực hiện được, là bởi vì là về đến Hà Nội là sư đã nhập viện để mà vào một cuộc phẫu thuật về tai mũi họng. Có lẽ là sự kiện đó đã làm cho rất nhiều bạn trẻ xúc động, và danh từ sư cô idol đã xuất hiện kể từ lần phẫu thuật đó, và danh từ đó cũng xuất hiện từ thành phố Đúng rồi. Đó là một kỷ niệm mà bây giờ nhắc lại sư vẫn còn xúc động, bởi vì sau đó là sư nhận được những email của các bạn rằng thưa sư, như là một người mẹ yêu thương, một người mẹ thứ hai trong cuộc đời chúng con, sư đã hy sinh tuổi thanh xuân, sức khỏe của mình cho thế hệ trẻ chúng con. Vì vậy, sau những cái bài pháp thoại khóa tu mùa hè, sư đã nhập viện mà chúng con không hề hay biết. Và dường như lúc đó, một cái trang Facebook của các bạn với một cái tên gì đó rất dài, phải chưa nào? Và cô nhớ có chữ sư cô idol. Sau đó nó đã lan tràn ra các tỉnh ở phía Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở phía Bắc, ở Hà Nội, Thái Bình và nhiều tỉnh khác, sư cũng không có kể hết. Một lần đài truyền hình An Viên đã đến phỏng vấn là thưa sư, sư có biết vì sao giới trẻ lại gọi sư là sư cô idol không? Sư nói sư cũng không biết nữa, chỉ nhớ mang máng rằng nó xuất phát từ thành phố Hải Dương mà thôi. Như vậy, thời pháp thoại nào, nói về đề tài nào đi chăng nữa, sư cũng muốn các em phải nhớ một điều hết sức quan trọng, đó là tri ân. Các em có những buổi lễ tri ân hết sức ý nghĩa để tri ân cha mẹ. Các em tri ân cha mẹ cho các em hình hài, sắc vóc. Các em tri ân anh chị em trong gia đình đã cùng với các em, cùng với trong một gia đình thân ái, yêu thương nhau để lớn lên. Rồi các em tri ân các thầy, cô giáo cho các em những con chữ đầu tiên, phải chưa nào? Rồi các em sẽ tri ân những bậc thầy dắt dìu mình đến với Phật Pháp, bởi vì là mái chùa che chở hồn dân tộc. Sao nữa? Nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên các em tri ân các thầy, các sư đã cho em đến với ánh sáng của Phật Pháp. Rồi các em tri ân những cái khóa tu như khóa tu mùa hè của chúng ta, để gặp những pháp lữ, để gặp những người bạn rất tốt, để giúp chúng ta từ những con người trong bóng tối bước ra ánh sáng. Và những người đang sống trong ánh sáng thì lại càng sáng hơn, bởi vì mình lại tiếp tục giúp cho rất nhiều bạn càng ngoan càng tốt. Và cô nghĩ rằng những câu chuyện cô gửi đến cho các em đều là những kỷ niệm các em nên nhớ trong cuộc đời của mình. Một chuyện mà cô nghĩ rằng các em cần phải lưu tâm, đó là các em hiện nay đang sống trong thời hiện đại. Con người hiện đại có nhiều cái ưu tú của nó. Bây giờ các sư á, cái gì cũng lấy viết, đeo kiếng vào, cặm cụi viết. Nhưng các em chỉ 3 phút thôi là đã đánh xong một trang giấy, phải chưa nào? Các em sử dụng vi tính một cách thuần thục. Và chính cái hôm tặng kinh chữ nổi cho các bạn khiếm thị, thì thật sự là chính sư cũng không ngờ là các bạn khiếm thị sử dụng máy vi tính một cách thành thạo. Các bạn cũng nghe pháp thoại, nghe các bài giảng qua vi tính. Vi tính đã giúp đỡ các bạn rất nhiều, nhưng nó cũng có mặt trái của nó. Các em có biết cái câu chuyện mặt trái đó rất là phổ thông, mà hầu như em nào cũng đang vấp phải. Đó là thời buổi này mỗi em đều có trong tay một cái gì? Một cái gì nó lớn lên? À đúng rồi, cái điện thoại. Cái giá chót là cái điện thoại, cái mobifone. Còn hơn nữa là cái gì? iPhone. Hơn nữa là? Hơn iPad là? Nhiều thứ quá. Hơn nữa là gì? Idol. Rồi nói chơi như thế thôi. Cô nói cho các em nghe, chính cái điện thoại đó nó làm hư rất là nhiều các bạn trẻ. Bởi vì thầy giáo giảng trên này, dưới này bấm 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 bấm, tin nhắn qua lại, thấy chưa nào? Thầy giáo giảng hay không? Dạ hay. Hiểu không? Dạ hiểu. Nhưng mà cái tay các em bấm không ngừng, mắt không vẫn nhìn thầy mà tay thì bấm phím điện thoại. Đã điêu luyện, thấy chưa nào? Đó, xuất sắc phải chưa nào? Đó. Nếu các em giỏi như vậy mà trở thành những con người đem cái tài năng của mình để phục vụ cho Phật Pháp thì quá là wonderful. Nhưng mà tiếc thay, phần lớn các bạn trẻ hiện giờ trở thành mối lo của bố mẹ và xã hội, bởi vì các em sử dụng các phương tiện hiện đại đó để làm khô đi tình cảm trong trái tim mình. Chẳng hạn như sư có một đứa cháu, năm nay nó chuẩn bị vào lớp 9, mà bố mẹ nó phải chuẩn bị là hết lớp 12 mới lên thành phố Hồ Chí Minh để học. Nhưng bây giờ mới hết lớp 8 thôi, lại phải đưa nó về chùa với sư và ở với các cô, bởi vì lý do là cứ sau những giờ đi đến trường và sau giờ ăn cơm ở nhà là nó lên vùi đầu vào máy vi tính. Bố mẹ thì phải lo làm ăn, công việc, công ty, buôn bán. Đó, trách nhiệm đối với xã hội, với gia đình thì các em chỉ vùi đầu vào máy vi tính, tốt có, xấu có. Một bạn gái ngày xưa lớp 5 rồi, lớp 6 vẫn tin có ông già Noel, mà bây giờ chỉ 2 năm vùi đầu vào máy vi tính, bây giờ hầu như đờ, chả biết gì ngoài trời cái chuyện trong vi tính, quá sức nguy hiểm. Và cô nói cho các em nghe có một câu chuyện. Có một bạn gái, bạn vào đại học, đó là cả một sự nỗ lực, cố gắng của bố mẹ. Tại vì đâu phải nhà ai cũng đầy đủ phương tiện. Nước Việt Nam chúng ta vẫn là một nước có nhiều người giàu có và cũng có rất nhiều người nghèo, trong đó có bố mẹ chúng ta. Cô đi giảng ngồi trên xe, cô vẫn thấy trong những cơn mưa rất to, cô ngồi trong xe có kiến quay lại, rồi bảo vệ cho sư không bị mưa gió. Nhưng mà nhìn qua cái lớp kiến đó là những người cha đạp xe đạp dưới cơn mưa và chở những cái thúng bắp luộc đi bán. Sư cứ nghĩ rằng qua cơn mưa đó bắp nó nguội hết rồi, bán cho ai? Tại vì bắp mà không nóng là người ta không ăn đâu. Đó, cho nên qua cơn mưa bắp sẽ nguội. Mà đoạn đường thì vắng người như vậy, ai cũng vội vã đi về nhà. Có lẽ những trái bắp đó cuối cùng sẽ đem về để chia cho con và bố ăn, để rồi ngày mai sẽ phải đi mượn những đồng tiền khác để mua bắp để luộc và bán. Cô vẫn thấy những người mẹ dưới trưa hè nắng gắt, phải chưa nào, và cầm sấp vé số đi bán. Chùa của cô cứ một tháng có một lần những người mù đến tu. Và những người mù đó khi chưa đến giờ niệm Phật, sư nói cho các vị ngồi ngoài sân. Nhưng mà thật sự chùa của sư cũng chưa có chánh điện, niệm Phật cũng ngoài sân, mà ngồi chờ cũng ngoài sân. Nhưng mà những người mù đó bảo: thưa sư, cho con vào chánh điện đi, con không thích ngồi ngoài sân đâu. Nói sao vậy? Con thích vào chánh điện để niệm Phật ạ. Bởi vì hàng ngày con phải đi bán vé số. Mà người mẹ đó nói thì đeo kiếng, nhưng mà tất nhiên dưới kiếng đó là không có đôi mắt. Sư nói: bác cứ ngồi ở đó đi. Đó, đây nói là ngoài sân nhưng mà cũng là chánh điện của chùa đó. Đấy chứ nào, ở trước mặt là một tấm phông rất lớn và có tượng Đức Phật Dược Sư để mà chuẩn bị cho khóa tu của chúng ta. Cho nên bác cứ yên tâm ngồi ở ghế và thầm niệm Phật đi. Bác nói rằng: thưa sư, con ngồi ở đây niệm Phật những giờ phút hạnh phúc, rồi sau giờ niệm Phật ăn cơm xong con lại tiếp tục đi bán vé số. Con có đến 3 người con, mà 3 người con đó thì có 2 đứa mù và 1 đứa mắt sáng, thưa sư. Các em nhìn thấy những cảnh gia đình bố mẹ vất vả như vậy không phải là ít. Vậy mà có một em nữ sinh được vào đại học. Sau những ngày cố gắng vất vả, tận tụy của bố mẹ, cuối cùng em đã được vào đại học. Thì các bạn biết như thế nào không? Sau khi ổn định vào ký túc xá, cuộc sống, học tập hàng ngày, thì bắt đầu nhìn qua những người bạn bên cạnh của mình để thấy rằng mình còn thua kém bạn mình đủ thứ hết. Nào là quần áo, phải chưa nào? Nào là laptop, nào là sách vở, và nhất là cái điện thoại cầm tay. Điện thoại cầm tay của bạn mình sao mà hiện đại quá, cứ đưa tay vào vẹt 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 thế này, thấy chưa nào, chấm 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 thế này thôi. Đó, còn cái điện thoại của mình đó là cũ rích từ năm lớp 10 rồi, thấy chưa, bây giờ vỏ đã bạc màu, nó nó to bằng cái gì các em? Cái chày hả? Các em nói đi, nó to bằng cái gì? Chưa nghe rõ cái gì thôi. To bằng cục gạch à? Nó to bằng cục gạch, đúng rồi. Cái điện thoại xưa nó to bằng cái cục gạch mà bấm mà tróc hết sơn thì xấu hổ quá. Đấy chưa nào? Vì bắt đầu bước vào đại học đó, chưa lo học thì đã lo. Lo gì? Lo yêu. Đấy. Cho nên phải bấm điện thoại á, phải chưa nào? Và cuối cùng thấy xấu hổ vì cái điện thoại cũ kỹ to bằng cục gạch, phải chưa nào? Cho nên một lần đó bạn mới nói: "Bố mẹ ơi, con vào đại học vất vả lắm. Bố mẹ cho con một cái điện thoại mới đi ạ." Mẹ nhận được cái tin nhắn đó thì mẹ thở dài. Bởi vì cái nỗi lo về tiền bạc, về kinh tế trong gia đình không ai biết bằng bố với mẹ. Còn con cái là chỉ biết học hành và vui chơi. Tại vì ai mà chẳng muốn con cái mình có chọn một tuổi thơ hạnh phúc. Cho nên người mẹ thở dài nói với bố: "Ông ơi, bây giờ con gái mình nó lại muốn có một cái điện thoại mới thì như thế nào?" Bố bảo: "Nó học giỏi quá thì thôi mua cho nó đi. Tháng này vợ chồng hãy tằn tiện và đi về thăm quê thì chịu khó đi xe đạp vậy." Được chưa nào? Rồi chịu khó mất nhiều thời gian hơn để mà dành cái số tiền về thăm ông bà mấy lần đó, rồi gom lại. Về thăm ông bà thì mua hoa quả biếu ông bà, không có biếu tiền bố mẹ nữa đó, dồn cái tiền đó cho nó mua điện thoại mới. Thì mẹ mới trả lời rằng: "Con yên tâm, mẹ sẽ gửi cho con một cái điện thoại mới." Đứa con gái bảo: "Mẹ ơi, mẹ không biết ý của con đâu, mẹ hãy gửi tiền vào cho con, mẹ đừng mua mẹ nhé." Đó. Tại vì nó mua thì nó mới là cái điện thoại mà, lấy cái tay gặt vậy chứ, nó là cái gì? iPhone, đúng không trời? Thôi làm cho con vui, mẹ phải gửi tiền vào cho con. Tất nhiên số tiền đó không đủ để mua iPhone, cho nên nó phải vay một ít với bạn bè. Đấy, các bạn thấy đấy, bắt đầu những cái đua đòi từ cái bé như vậy thôi. Và sau khi có cái điện thoại mới đó, thì bắt đầu cho cái điện thoại cũ cho đứa em của nó. Đứa em gái của nó vẫn còn học ở dưới quê, cho nên được cái điện thoại to bằng cục gạch ấy, thì nó mừng vô cùng. Trời ơi, mới học cấp 2 mà đã được chị cho một cái điện thoại hãnh diện như thế này. Bởi vì cái ngày xa xưa, cái thời của thầy Tuệ Hải, với thầy còn đi học thì làm gì có điện thoại. Đó. Cho nên các em có biết rằng người chị gái đó mới cho đứa em cái điện thoại bằng cục gạch, và bắt đầu là chị em mới nhắn tin với nhau. Người em nhắn tin chị có khỏe không, người chị lại trả lời, bắt đầu trả lời qua lại, hỏi han bố mẹ gia đình. Được khoảng vài tuần lễ thì tin của đứa em gửi lên, đứa chị hầu như chẳng muốn trả lời. Người chị hầu như chẳng muốn trả lời nữa, bởi vì là tin của em chán ngấy. Đấy, cứ là: "Chị ơi, chị đang học gì đấy? Hôm nay bố đi ra đồng, mẹ đi vào xí nghiệp, em ở nhà tự nấu cơm ăn với gì những câu chuyện nó đối với người chị nó chán quá, nó không hấp dẫn bằng những câu chuyện với bạn bè. Cho nên cuối cùng tin nhắn của đứa em gửi đến thì người chị no answer, thấy chưa nào? No reply, thấy chưa? Đó. Em cứ gửi đến để mặc kệ, chị thì cứ liếc qua và đôi khi không cần mở tin nhắn để xem. Mà đứa em thì chắc chắn nó không dám bấm để gọi rồi. Bấm gọi thì phải là tốn tiền nhiều hơn, cho nên gửi tin nhắn thôi. Thế rồi một cái buổi chiều hôm đó, người chị sau giờ học đi sinh nhật dự tiệc với bạn bè, thì nghe cái tiếng báo hiệu của điện thoại, tin nhắn của đứa em. 2-3 tin nhắn của đứa em, thì nó nói lại 3 cái tin vớ vẩn. Cho nên vui chơi với bạn bè không cần trả lời tin của em. Đi chơi về tối thì lăn ra ngủ, rồi sáng ra lật đật đi học, rồi chạy về là đã 2-3 giờ trưa, ăn cơm chiều rồi, bắt đầu trời đổ cơn mưa thì nó mới mở tin nhắn ra để xem. Tin nhắn đó, tin đầu tiên là gì? Chị ơi, em muốn cho chị bất ngờ, em lên thăm chị đấy, chị đang ở đâu? Như vậy cái tin nhắn đó gửi cho chị từ đêm hôm qua. Mà chị lo chơi nè, chị lo enjoy với bạn bè, chứ tối về thì ngủ chứ nhiều nè, sáng dậy thì đi học muộn nè, rồi về thì ăn cơm nè, rồi chơi, rồi đến chiều tối sắp đổ mưa mới mở ra xem. Rồi tin nhắn thứ hai, chị ơi em lạnh quá, em sợ quá, chị đang ở đâu? Rồi có là hai cái miss call, tức là lo quá gọi điện thoại cũng không thấy chị trả lời. Và cuối cùng là chị ơi em sợ quá, em phải đi đâu bây giờ? Lúc đó trời bắt đầu đổ cơn mưa. Người chị hết sức hoảng sợ, vừa ân hận vừa thương em, lấy vội cái áo mưa mặc vào người và đạp xe ra bến tàu. Đứa em nó muốn làm chị bất ngờ nên lên đến sân ga nó mới nhắn tin. Nó cứ nghĩ rằng giống như bố mẹ vậy, nhắn tin điện thoại là bố mẹ trả lời ngay, đâu có biết rằng chị nó còn bao nhiêu cái thú vui ở thành phố. Cho nên người chị chạy ra thì thấy em ngồi co ro dưới cái trạm xe, trạm ga. Nó lấy mấy cái áo quần nó mang theo, nó mặc hết vào người vì trải qua một đêm lặng và một cơn mưa. Thì người chị trong nước mưa cũng có nước mắt, ôm chầm lấy em. Em ơi, em về với chị, em có lạnh không? Đứa em bảo, sao chị lại khóc? Em không sao đâu, chị ra là em mừng lắm rồi. Chị ơi, sao chị lại khóc thế? Và hai chị em ôm chầm lấy nhau. Người chị bảo, từ hôm nay chị sẽ chăm sóc quan tâm đến em nhiều, chị sẽ quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn em ạ. Đấy, câu chuyện thời hiện đại có cái điện thoại, các em chỉ quan tâm tới tin nhắn của bạn bè mà không bao giờ nhìn đến tin nhắn của bố mẹ, chị em. Đó là một căn bệnh của thời đại. Chúng ta sẽ không có nhiều thời gian, cho nên muốn gửi các em một câu chuyện nữa. Đó là câu chuyện lòng tốt của các bạn trẻ thời hiện đại. Lòng tốt của các bạn là gì? Các em hãy nghe câu chuyện, mà cô tin rằng ở đây rất nhiều bạn đã đọc câu chuyện đó rồi. Các bạn biết như thế nào không? Có một thầy giáo rất tuyệt vời đó. Thầy giáo rất là lý tưởng. Ngày xưa chúng ta đi học ha, thầy giáo nào á mà dạy hay á là mình thích học giờ của thầy giáo đó. Có đúng vậy không? À đúng rồi. Thầy giáo này dạy rất là hay, cho nên các bạn trẻ học sinh sinh viên đều yêu quý thầy cả. Và một ngày đó, cái bạn sinh viên này bắt đầu làm luận án để tốt nghiệp. Thầy giáo là thầy giáo đỡ đầu cho bạn làm luận án. Ngoài cái giờ làm việc ở trường, thầy giáo và bạn sinh viên cùng đi với nhau để mà trao đổi về cái đề tài khoa học. Nhưng mà trên đường đi đó thì cái bạn sinh viên mới nói với thầy giáo như thế này: thưa thầy, cánh đồng lúa đẹp quá thầy ạ. Thầy nói đúng rồi, các em phải có tấm lòng yêu quý thiên nhiên đó. Và các em biết như thế nào không? Nhưng mà nhìn cánh đồng lúa chỉ 5 phút thôi thì cái bạn sinh viên đó lại quan tâm một cái việc khác. Đó là trên bờ ruộng có một đôi giày. Đôi giày của cái bác nông dân á, leo xuống dưới ruộng cấy lúa thì cái đôi giày để ở trên bờ. Cho nên cậu sinh viên đấy mới nói với thầy giáo rằng: thưa thầy, tại sao mà mình cứ lo học mà mình không có một cái gì để mà chơi? Em nghĩ rằng tốt nhất mình hãy giấu đôi giày này cho bác nông dân đó một phen hết hồn, phải chưa nào? Sau khi bác nông dân hết hồn rồi đấy thì mình sẽ đem cái đôi giày ra. Đây, ông thầy giáo nói như thế nào? Em ạ, tại sao chúng ta lại phải có một trò chơi như thế? Tại sao chúng ta làm cho người nông dân phải hoảng sợ trong khi có những trò chơi hay hơn như thế? Bạn sinh viên bảo: thưa thầy, em thấy trên đời này không có trò chơi nào làm cho người ta hết hồn và sau đó là hoàn hồn. Có phải vậy không? như vậy là các bạn hay làm cho người khác hết hồn lắm, đúng chưa nào? Sư nói tiếp nhé. Thế rồi thầy giáo mới nói với em đấy rằng: em hãy làm một trò chơi khác, thay vì làm cho bác nông dân hết hồn, em hãy làm cho bác nông dân hạnh phúc. Và bằng cách nào thưa thầy? Đây, em hãy bỏ tiền vào trong đôi giày của bác ấy. Các bạn biết như thế nào không? Bạn đấy nghe thầy giáo nói như vậy, à kể ra cũng hay, cho nên mới bỏ những cái đồng tiền vào trong đôi giày của bác nông dân. Sau đó thầy và trò đi tới một cái gốc cây, núp ở đấy và nhìn ra. Bác nông dân hết giờ làm việc, trèo lên và xọt chân vào đôi giày. Nhưng mà nó cấn quá cho nên là phải bỏ ra. Cái gì ở trong chân thế này? Nhìn vào, cầm đôi giày lên, trong đó có những đồng tiền và những tờ tiền. Và nhìn quanh quất, bốc cái tờ, cái chiếc giày thứ hai, lại có tiền ở trong chiếc giày đó. Bác nói: ở đâu thế này? Ngạc nhiên, có phần hoảng sợ, đặt đôi giày xuống, bắt đi tìm nhìn quanh quất xem tiền này của ai. Bác kêu lên: ông ơi, bà ơi, chẳng có ai trả lời hết. Bác nói như vậy: tiền này của ai? Hỏi, ngồi chờ đợi 5 phút, 10 phút trôi qua, bác quỳ xuống, bác nói: chắc đây là số tiền trời cho mình. Hiện giờ ở nhà vợ con đang đau ốm, và đứa con của con chuẩn bị đi thi mà con không có tiền. Bác nông dân khấn nguyện xong, đặt đôi giày xuống và lạy ở giữa trời 3 lạy. Thì lúc đó ban đầu anh chàng sinh viên này thú vị, bởi vì bác nông dân hoảng sợ nhìn qua nhìn lại. Nhưng một hồi sau thấy bác đặt đôi giày và lạy ở giữa trời, thì xin chàng sinh viên đó khóc. Bạn xúc động vì một cái trò chơi của mình, đặt những đồng tiền vào trong đôi giày của bác nông dân mà cho bác ấy một niềm hạnh phúc quá lớn lao. Bác nông dân đó cũng chưa về ngay, bác lạy bốn phương tám hướng, bởi vì cái số tiền đó ít nhất hiện giờ bây giờ cái đồng lúa này lúa cũng chưa chín để có lúa bán, mà trước mắt bác có một số tiền đem về lo thuốc cho vợ con. Cho nên bác sung sướng, bác quỳ lại và rưng rưng nước mắt. Bác mang đôi giày vào, bỏ những số tiền đó vào túi. Dưới lùm cây kia, cậu học trò khóc với người thầy của mình, ôm lấy thầy và nói: thầy ơi, con cảm ơn thầy, thầy đã cho em một bài học, hãy cho người khác niềm hạnh phúc. Như vậy, bài học thứ hai sư gửi đến các em, đó là hãy đem đến cho người khác niềm hạnh phúc. Nếu bài học đầu tiên là sự tri ân, hãy yêu thương cha mẹ, anh em, chị em của mình, và đừng vì chạy theo các phương tiện, thông tin, kỹ thuật, khoa học hiện đại mà quên đi mình là con của một gia đình, phải có bổn phận làm con. Bài học thứ hai sư muốn gửi đến các em, hãy đem đến cho đời những niềm vui. Như bây giờ các em ngồi đây, mà em nào yên lặng, không nói chuyện, không chọc ghẹo, không ồn ào, tức là mình tôn trọng tập thể, đó là bảo vệ môi trường. Các em khỏi cần cầm băng rôn bảo vệ môi trường, không cần hô hào, mà các em ngồi trong một tập thể mà các em không nói chuyện, nhất là các bạn gái không nói các chuyện ngoài đề mà lắng nghe thời pháp thoại, đó là bảo vệ môi trường, tôn trọng sự sống, tôn trọng tập thể. Và với những con người có trái tim như vậy, con người đó mới thật sự là con người đem lại niềm vui và an lạc cho những người sống chung quanh mình. Thế giới này rất tuyệt vời, khi bạn đem cho thứ gì, bạn sẽ nhận lại được những điều tương tự như vậy. Các em nghe rõ chưa? Và một câu chuyện nữa ngắn thôi, đó là câu chuyện từ trong chuyện tiền thân của Đức Phật, để nhắc nhở các em còn bé vẫn phải giữ hạnh, không sát sanh hại vật, và phải có lòng từ bi đến với muôn loài. Câu chuyện đó kể về những con nai trong vườn Thượng Uyển. Vườn Thượng Uyển là vườn của ai? Đúng rồi, để của vua. Cho nên vườn đẹp mà nai cũng rất đẹp. Các em có biết không, những con nai đó nó đâu phải được sống bình yên trong vườn Thượng Uyển, mà mỗi một ngày nó sẽ có một con đem vào trong nhà bếp để mà làm thịt cho vua và các quan. Thế rồi cứ mỗi một ngày người ta chọn một con nai để đem đi giết, và con nai chúa phải chấp hành lệnh của vua là phải chọn một con nai để đem đi làm thịt, cắt cổ và mổ bụng. Nhưng đó là một con nai chúa rất từ bi các em. Nai chúa từ bi, cứ mỗi lần đem một con nai đi đó thì nó lại khóc, bởi vì là một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Mà đây cứ mỗi một ngày đem nạp đi một mạng sống, nó rất là đau lòng mà nó không dám cãi lệnh vua. Này, cô dặn các em là một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Thì các em sống với nhau trong một tuần lễ qua, các em có tương trợ yêu thương nhau không? Sao nghe yếu vậy? Có không? À, vậy là hay lắm. Có giúp đỡ nhau không? Có ăn giùm nhau không? À, có ăn hộ đó phải không nào? À, hèn chi có em béo và có em gầy. Thế rồi, cái con nai đó là một con nai tử bi. Nó không muốn mất đồng loại, nhưng mà lệnh vua không dám cãi, cho nên mỗi một ngày nó phải hy sinh một con. Nhưng mà đem con nào đi nó cũng đau lòng hết. Cho nên cuối cùng nó phải chọn một giải pháp là gì? Là bắt thăm. Thấy chưa nào? Con nào bắt trúng thăm bị giết thì con đó phải đi nạp mạng. Thế rồi các em biết như thế nào không? Con nai đó mỗi một ngày trúng chữ chết thì phải đem vô làm thịt, cắt cổ và mổ bụng, không còn được vui chơi nhảy nhót với đàn. Thế rồi một ngày kia có một con nai bắt trúng chữ chết. Con nai đó nó đến con nai chúa, nó nói: thưa ngài, ngài là chúa của loài nai, tôi phải có bổn phận vâng lời. Nhưng thưa ngài, xin ngài cho tôi hoãn cái lệnh chết lại, vì hôm nay trong bụng của tôi đang có một con nai con nằm trong đó. Nếu mà giết tức là giết cả mẹ lẫn con, cho nên xin ngài hãy hoãn lệnh chết. Khi nào tôi săn xong thì ngài đem tôi đi giết cũng không muộn. Con nai chúa đó nó nói: ai có chịu chết thay cho con nai đang có thai không? Không con nào dám chết thay hết, con nào cũng sợ chết. Nhưng sáng hôm sau, chính con nai chúa đó nó lại bước vào cái chỗ mà những vị làm thịt nai. Và người ta nói: ô, đây là con nai chúa đẹp nhất đàn, tại sao lại làm thịt? Rồi ai điều khiển đàn nai kia? Con nai chúa trả lời rằng: không, hãy giết tôi đi, hãy làm thịt tôi đi. Bởi vì một con nai đến ngày chết lại đang mang thai trong bụng, một con nai con đang ở trong bụng nó, cho nên tôi không thể nào giết một mẹ lẫn con, vì vậy hãy giết tôi đi. Những cái người mà làm công việc giết thịt sát thủ đó mới lên tâu với vua rằng: con nai chúa xin nguyện chết thay cho một con nai có thai trong đàn. Thì vua rưng rưng nước mắt, bãi lệnh giết nai, và từ hôm đó trở đi cũng không còn cho giết một con nai nào trong vườn Thượng Uyển đó nữa. Vì sự hy sinh của con nai chúa tử bi mà từ hôm đó những con nai trong vườn Thượng Uyển được sống bình yên. Và chính con nai chúa tử bi đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó các em ạ. Mấy hôm trước ra Hải Dương không có, vậy mà hôm nay lại thấy. Bác Tốt chở sư từ phi trường về chùa Cự Linh, đi ngang một cái cửa hàng khá to. Trên cái cửa hàng đó có một dòng chữ là quán gì nhỉ? Phở chó. bún chó. Đúng rồi, quán bún chó. Sư nói: Bác Tuất ơi, cái gì thế này? Bác Tuất nói: Thưa thầy, không phải ai cũng biết tu đâu ạ. Rất là nhiều người tiếp tục tạo nghiệp sát sinh hại vật, không biết rằng những con vật đó cũng có ông bà cha mẹ cụ hiền thất tổ của mình. Cho nên trong thời pháp thoại hôm nay, sư nhắc các em một điều: chúng ta không được. Tốt lắm, cho một tràng pháo tay. Các em phải nhớ chuyện con nai từ bi, nó thà chết không để giết một con nai mà đang có con trong bụng. Trong khi chúng ta được học Phật Pháp mà chúng ta lại cầm dao lại giết, thì đó là tạo nghiệp ân oán, và oán kết oán là oán nọ chất chồng. Cho nên đó là một cái việc làm mà cô nhắc nhở các bạn trẻ đã đến với khóa tu mùa hè là mãi mãi không bao giờ sát, không bao giờ
sát.
Rồi, như vậy là giỏi lắm. Và trước khi hát tặng cho các bạn một bài, cô sẽ kể thêm một câu chuyện nữa. Đó là câu chuyện con công vinh vang hống hách. Tại sao cô kể câu chuyện đó? Tại vì có nhiều bạn hinh hoang và hống hách lắm. Có không? À, biết nhận lỗi, giỏi lắm. Đây, con công nó như sau. Trong một cái khu vườn, lúc nào cũng có nhiều con thú, và mỗi một loài thú nó lại chọn một con thú đẹp nhất, oai hùng nhất, trí tuệ nhất bầu làm con chúa, đúng chưa nào? Như con cá là phải con cá to nhất, khỏe mạnh nhất, xinh đẹp nhất làm con cá chúa. Con sư tử đẹp nhất làm sư tử chúa, thấy chưa nào? Con nai đẹp nhất, khỏe mạnh nhất, lông óng ánh làm con nai chúa. Và những con chim thì nó bầu con chim thiên nga làm con chim chúa, vì chim thiên nga rất là đẹp, biết bơi dưới nước, có thể đi trên bờ uyển chuyển, và lông của thiên nga màu trắng đẹp lắm. Và con chim chúa thiên nga lại có một con chim công chúa rất là đẹp, thấy chưa nào? Cho nên con chim chúa nó bảo rằng: ta có một người con gái rất đẹp, ta sẽ tuyển chọn một cái con chim để làm rể, thấy chưa nào? Đó, thì bắt đầu tất cả loài chim đến để mà xem con chim nào lọt mắt vào con chim thiên nga công chúa đó. Thì các em có biết là con chim nào được lọt vào mắt thiên nga không? Con gì? Ai đoán được giơ tay, con gì? Con nói xem con chim gì? Chắp tay, thưa thầy. Bạn đã trả lời được 10 điểm, bạn nói là con công đẹp nhất. À, cho một tràng pháo tay. Như vậy là con công đó được con công chúa thiên nga chọn là con công để làm rể. Nhưng mà con thiên nga chúa nó bảo rằng: muốn làm rể của ta đó hả, là phải thi thố tài năng. À, cho nên con công này nó biết nó đẹp, nó được lọt vào mắt của công chúa rồi, cho nên nó múa và nó thi thố tài năng cho tất cả các loài chim sẽ biết ta đẹp nhất. Cho nên bắt đầu con công nó múa, nó hát, nó nhảy, nhưng mà nó say sưa quá, cho nên nó tốc lông, tốc cánh, tốc quần, tốc áo lên hết. Và toàn thân của nó là phải phơi lên, và tất cả các loài chim khác đều phải bụng miệng cười, tại vì cái cánh con công là thường để che cái thân, nhưng mà bây giờ là tốc lên hết rồi. Và thấy cái gì? Thấy dưới cánh, phải không nào? Và tất cả các con chim cũng cười, các loài thú cũng cười, bảo con công này đẹp quá, nhưng mà impolite. Impolite là gì? Bất lịch sự quá. Xong rồi con chúa thiên nga rất là tức giận, nghĩ rằng cái con công này nó vô lễ, nó dám múa mà tung hết cả quần áo ra.
cho nên ta không tuyển nó làm con rể của ta.
Thế là cái con công đấy buổi sáng thì vênh vang, là hên hoang, là nghiêng ngang. Thế buổi chiều thì sao? Trở thành con công gà rù. Buồn quá rồi, không được tuyển nữa. Cho nên con công vênh vang đó trở thành con công rù cắn. Đó. Cho nên bạn nào mà hên hoang, mà vênh vang thì sẽ thất bại. Vì vậy bài học mà cô muốn gửi đến cho các bạn là phải khiêm cung lễ độ. Cho nên ngày xưa có một cái anh chàng học trò kia, anh chàng đó có số đỗ trạng nguyên. Vì vậy mà chưa có thi đỗ mà cứ đi ngang qua cái đền là con chó đá lại cúi đầu chào. Con chó bằng đá mà biết cúi đầu. Bảo ô, con chó đá mà biết chào ta, tại sao vậy? Con chó đá nó nói tiếng người: thưa ngài, ngài chỉ là một học sinh lớp 12, nhưng ngài sẽ đỗ trạng nguyên, cho nên tôi kính cẩn cúi đầu chào ngài. Ngày nào cũng phải đi ngang cái đình đó một lần để cho con chó nó cúi đầu chào. Và bắt đầu là sao? Ban đầu thì bạn học sinh đó dễ thương lắm, nhưng mà biết mình sắp đỗ rồi, sắp làm trạng nguyên rồi, cho nên càng ngày ban đầu thì đi cúi đầu, từ từ ngẩng mặt, và cuối cùng là ngửa mặt lên trời. Nghe chưa nào? Về không có chào bố mẹ, không tôn kính ông bà, gặp quý thầy quý sư thì vên vên lên: thầy quý sư có đỗ cử nhân trạng nguyên đâu mà chào. Nghe chưa nào? Gặp các bạn thì sao? Này, tôi có số đỗ trạng nguyên đấy nha, các vị về sau phải quỳ ở dưới trướng của tôi. Cứ như vậy, dần dần thì các bạn học sinh đó mất hết cả phước đức. Một ngày kia đi học về, sắp đến ngày thi rồi, mới đi ngang qua cái đền đấy thì con chó đá đó nó quay mặt đi, nó không thèm chào nữa. Này, con chó đá, tại sao hôm nay không chào ta nữa? Con chó đá bảo: thưa ngài, lúc trước ngài là cậu học sinh ngoan, dễ thương, lễ độ, có hiếu với bố mẹ, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Thầy hên hoang, vênh vang, khoác lác, khinh người, cho nên mất phước đức rồi. Thầy đã mất số đỗ trạng nguyên, do vậy tôi không có chào thầy, tôi không có chào cậu học sinh nữa, và cũng không gọi cậu học sinh bằng ngài nữa. Mà tôi cảm thấy buồn rằng cậu học sinh này nay đã đổi tánh tình, từ tốt chuyển sang xấu rồi. Cho nên cô rất mong các bạn, đã ngoan thì phải ngoan, đã giỏi thì phải
giỏi,
đã tốt thì phải
tốt.
Sư cảm nhận rằng các bạn vẫn còn rất hân hoan, nhưng có lẽ chúng ta còn rất nhiều chương trình trong buổi chiều hôm nay, cho nên chúng ta có lẽ sẽ tạm dừng ở đây. Các em đồng ý không? Theo đúng lời đã hứa, thế chứ nào? Để thưởng cho 700 bạn ngồi trong cái giảng đường giữa trưa như thế này mà rất là ngoan, thấy chưa? Thì sư tặng cho các bạn một bài hát. Và tại sao có bài hát đó? Bài hát đó là ngày xưa đó, các thầy đi tu là phải trốn nhà đi tu, thấy chưa nào? Bố mẹ không có cho, nên phải trốn nhà đi tu. Và sư phụ của sư Hương Nhũ là sư bà, ngày xưa cũng phải trốn nhà và giả làm con trai để mà đi tu, vì mẹ không có cho đi tu. Ở đây có bạn nào muốn đi tu không? Nào, đi tu xuất gia nha, giơ tay lên. Đi tu với ai nào? Đi tu với ai? Thầy nào? Trời ơi, nhớ nha, rồi lát lập danh sách nha. Nào, xong rồi sư bà đi tu, và khi đã là trở thành một bậc thầy để cứu nhân độ thế, sư bà mới trở về quê hương để thăm lại mái nhà xưa. Nhắc lại kỷ niệm đó, sư bà muốn nhắc lại trở về quê có mái nhà, có mái chăn, có bà mẹ ăn trầu. Mà lúc đó sư bà của thầy đang học ở trường Gia Long, đang là nữ sinh của trường Gia Long. Vậy mà trốn nhà đi tu, một buổi sáng thức dậy, mẹ mới nói rằng: đâu mất tiêu rồi, con đâu mất rồi? thì hóa ra con đã đi tu rồi. Vậy mà sao con không ở nhà để báo hiếu cha mẹ? Thì tất cả những công đức hằng pháp đem lại lợi lạc cho chúng sanh, xin hồi hướng tất cả đến thâm ân cha mẹ. Đó là nội dung của bài hát Thâm Tình Quê Tôi.
Dòng sông trong ngọt ngào nhiều yêu thương, đôi cá ôi tình quê hương. Tôi luyến lưu bao niềm thương chốn này, mái trường chùa cũ nơi đây thầy bạn xưa vui sum vầy tuổi thơ. Tre xanh lá du bên bờ, bao ước mơ ngày ấu thơ. Thôn làng ngày ấy nơi khu vườn nhỏ, con ép nhà tranh, bóng mẹ hiền lành nhai trầu mong đợi con thơ. Học hành nay đã đi đâu mất rồi, thâm ân yêu thương cao ngồi, con không bao giờ quên. Mẹ hiền ơi, xin đối yêu thương muôn loài, đáp ơn mẹ hiền hùng vũ quân xanh. Thâm ân yêu thương cao ngồi, con không bao giờ quên. Mẹ hiền ơi, xin đối yêu thương muôn loài, đáp ơn mẹ.
Con không bao giờ quên. Mẹ hiền ơi, xin đổi yêu thương muôn loài, đáp ơn mẹ hiền phục vụ quần xanh. Cho nên đối với các bạn muốn đi xuất gia, đừng có sợ không có báo hiếu được cha mẹ nha. Đồng ý chưa nào? Và kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý thầy, quý sư cùng tất cả các bạn trẻ, thời pháp thoại dành cho các bạn trẻ chùa Cự Linh hôm nay xin được kết thúc tại đây.
Chúng con giọt hương cành dương xóa sạch bao ưu phiền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin các bạn hãy yên lặng trang nghiêm trong ít phút để chúng ta nhìn những người bạn của mình cũng bằng trang lứa với mình, nhưng các bạn đó không còn đôi mắt nữa đâu. Chỉ nhận ra các bạn chung quanh bằng những tiếng nói chuyện, tiếng vui cười và tiếng hát. Nhưng học tập rất tốt, là người con ngoan trong gia đình và người bạn tốt trong xã hội. Chúng ta hãy thử nhắm mắt và sống trong một giờ đồng hồ, xem chúng ta có gặp khó khăn hay không. Còn những người bạn của mình, họ sống trong thế giới yên lặng.
dành ở trên môi cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng như thiêu thân sống trong bóng tối, thì thấy ánh sáng cứ mãi lao vào để rồi tiếc nuối muộn màng. Tôi ơi hãy sống tốt cho ngày mai. Cần một âm thanh xóa tan đi yêu quạnh, cuộc đời sẽ đẹp lắm. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp nơi, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người. Nụ cười sẽ mãi dàn ở trên môi cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng cứ thiếu thân sống trong bóng tối, khi thấy ánh sáng cứ mãi lao vào để rồi tiếc nuối muộn màng. Tôi ơi hãy sống tốt cho